quý khán giả đang theo dõi chương trình của Đài Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 1600 AM tại Dallas và 900 AM tại Houston. Sau đây, mời quý khán giả cùng tham gia về chương trình Tình Yêu và Gia Đình hôm nay với Phương Nam và Vũ Thanh Thủy. Về đề tài sẽ là những điều đặc biệt của ngày Tết Việt Nam.
Đến với quý thính giả mỗi thứ ba hàng tuần, chương trình nhằm đề cao tình người và tình gia đình của người Việt tha hương như những giá trị nền tảng của một đời sống bình an, hạnh phúc. Tình yêu và gia đình cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ.
Thủy xin thân ái chào thanh ngộ với các thính giả của chương trình Tình Yêu và Gia Đình và xin chào chị Phương Nam.
Và thân ái chào tất cả quý vị thính giả.
Chỉ còn hơn một tuần nữa là mình đến Tết rồi, chị Phương Nam không biết là chị có hồi hộp không? Ngày bé thì mỗi lần đến Tết là hồi hộp lắm, bây giờ đến cái tuổi này rồi đó thì mình lại cũng lại hồi hộp một cách khác hả chị nhỉ?
Vẫn hồi hộp như thường, tại vì khi mà chúng ta đi ra chợ đó thì chúng ta giàu không nhớ cũng phải nhớ, tại vì nhìn thấy những cái màu sắc tươi đẹp của các hoa, các bánh, và nhất là ngày hôm qua hôm kia thì tình cờ vặn đài video lên thì có nghe chương trình có một cái bài gọi là Tết đã đến rồi. Thì nghe cái bài đó thì thấy rõ ràng là Tết đã đến rồi.
Không có chạy đi đâu được cả, cũng như là nhạc sân ở khắp nơi. Thành ra đó cũng mà càng ngày phải nhận là thành phố Houston cũng như Dallas của tiểu bang Texas, mình càng ăn Tết một cách khởi sắc hơn ngày xưa rất là nhiều. Ngày xưa thì nó hơi âm thầm hơn một tí, nhưng mà bây giờ thì cái Tết nó quá rõ ràng, đúng như chị Phương Nam nói, không cách nào mà tránh đi đâu được, không muốn ăn Tết cũng phải ăn Tết, mà đã ăn Tết thì phải ăn Tết cho ra trò, phải không chị nhỉ?
Vâng, thì rõ ràng là chúng ta bây giờ ăn Tết hơn là những ngày xưa, là tại vì ngày xưa chúng ta còn quá tất bật với đời sống, thì bây giờ mọi sự cũng tương đối ổn định, và chúng ta cũng đã ổn định trong cái đất nước này, thành ra là có nhiều thời giờ để mà nhìn mọi sự hơn. Với lại một cái điều nữa là không biết là quý vị ở bên ngoài và chị Thanh Thủy có ăn Tết Việt Nam hay không, nhưng mà đối với chúng tôi thì cái dịp nào cũng đều có celebrate hết, tức là Tết Tây cũng có ăn mà Tết ta cũng có ăn, chúng ta không nên bỏ một cái dịp nào hết, nhất là ngày Tết Việt Nam là một ngày rất là truyền thống.
Chắc chắn rồi, càng ngày thì mình càng ăn nhiều thứ hơn, cứ bất cứ có cái gì vui thì là mình nên càng mừng nhiều càng tốt, để nó cân bằng với lại những cái khó khăn hay làm việc cực nhọc trong suốt một năm. Thành ra mà nhất là với cái nhiệm vụ của những phụ huynh Việt Nam đó, ông bà cha mẹ Việt Nam, mình càng phải gìn giữ cái truyền thống này. Ngày xưa thì như chị Phương Nam nói, mình tất bật quá, nhiều khi cũng muốn mà trong lòng muốn lắm mà không có thì giờ để mà có thể chu toàn, nhưng mà bây giờ thì bắt buộc phải làm sao tìm ra thì giờ để ăn Tết cho thật to. Thì không biết là trong cái chương trình ngày hôm nay đó thì chúng ta sẽ mời gọi quý thính giả cùng gọi vào chia sẻ những cái thức ăn Tết như thế nào, những món ăn ngày Tết. Chị Phương Nam biết không, lạ ghê đó nhỉ, hồi còn nhỏ đó thì tụi mình không có quan tâm nhiều đến cái chuyện mà cha mẹ ông bà chuẩn bị Tết như thế nào. Mình chỉ cần quần áo mới này, xong rồi bao lì xì này, rồi có bánh mứt nhiều để cho mình ăn này, phải không chị nhỉ, là đủ rồi. Chứ vì không có phải lo, phải chuẩn bị, thành ra không hiểu cái nỗi khó khăn, mà đồng thời cũng là cái niềm hân hoan của cái người mà chuẩn bị Tết cho cả gia đình, chị Phương Nam.
Vâng, dĩ nhiên. Và nhất là thời bây giờ thì chúng ta thấy là cái hoàn cảnh và cái phương tiện nó làm cho chúng ta muốn chuẩn bị cũng dễ dàng, cũng không đến nỗi nào đâu, là tại vì chúng ta cứ đi ra chợ chúng ta đã thấy bao nhiêu là thứ bày ra trước mắt, thì ăn thua là chúng ta muốn ăn Tết kiểu nào và muốn ăn Tết cái gì, thì tất cả mọi sự đều có trong và dễ thứ nhất là ở ngoài các chợ, rồi ở các hội đoàn, ở các như là nhà thờ Lá Vang cũng có bánh chưng,
vâng, các nhà thờ, các chùa đều
có hết,
chỉ việc ra bưng về.
Anh nhầm là chúng ta muốn gì, chúng ta ăn Tết kiểu nào, kiểu ăn Tết miền Bắc, kiểu ăn Tết miền Trung, hay là kiểu ăn Tết miền Nam, hay là kiểu ăn Tết ở nước Mỹ, thì chúng ta đều có thể làm được hết.
Ồ, nếu vậy thì có lẽ mình nên mời cái đính giả gọi vào để mà chia sẻ với mình những cái cách ăn Tết đặc thù của mỗi miền xem như thế nào. Tại vì chương trình Tết, mỗi năm đến mùa Tết thì chúng ta cũng nói nhiều đến cái việc chuẩn bị cho Tết rồi. Nhưng mà riêng những cái món ăn á, tại vì đôi khi nhất là giới trẻ, lớn lên sau này không thể nào hiểu được. Thành ra là tình cờ đó, chị Phương Nam biết không, mình đọc thấy ở trên Internet một cái bài mà ta gọi là 10 món ngon ngày Tết Việt Nam mà du khách không thể bỏ qua. Nghe cái chữ du khách này thì nó có vẻ không dính dáng gì đến mình cả, tại mình là người Việt Nam mà. Nhưng mà nghĩ đến con em của mình, hay là nếu trong nhà có dâu rể đó mà không phải là người Việt Nam, thì chắc là những cái điều này nó cũng áp dụng đây cho con em mình đây. Cho nên mới đang định là năm nay sẽ thực hiện hết 10 cái món ngon này. Nhưng mà khi mà đọc vào trong những cái món ngon này thì thấy có món là người miền Nam, có món là người miền Bắc. Thí dụ như bánh chưng là người miền Bắc, bánh tét là người miền Nam. Thí dụ như là măng hầm giò heo là miền Bắc, canh khổ qua nhồi thịt là người miền Nam, hay là thịt kho trứng là người miền Nam, mà thịt đông thì người miền Bắc. Rồi còn không biết người miền Trung thì ăn Tết có khác gì với người miền Nam hay người miền Bắc không? Thành ra có lẽ mình cũng mời cái đính giả gọi và chia sẻ những điều đó hả chị nhỉ?
Vâng, thì chắc chắn là quý vị sẽ nhớ. Và nếu mà một chúng ta không nhớ thì nhiều quý vị sẽ nhắc nhở, thì chúng ta sẽ có được một cái Tết thật là đầy đủ ý nghĩa. Thì bây giờ chị Thanh Thủy, chắc là chị Thanh Thủy và Phương Nam cùng là người miền Bắc, thành ra chúng ta ăn Tết kiểu người miền Bắc, phải không?
Vâng, đúng rồi ạ. Vâng. Nhưng mà cũng hay nếu mà lát nữa đây chúng tôi được nghe kiểu của những người miền Trung hay người miền Nam, để mà như vậy trong cái mâm cơm kỳ này, ngoài những cái món miền Bắc mình thường làm đó, mình sẽ làm thêm một món miền Trung, một món miền Nam. Rồi đây trong cái bữa cơm ngày Tết này sẽ là cơ hội để cho cha mẹ, ông bà giải thích cho con cháu hiểu về những cái phong tục này. Trẻ con bây giờ càng ngày nó càng thích nghe những cái vấn đề có vẻ như phong tục, tập quán hay cổ truyền, nhất là lại liên quan đến món ăn ấy. Tại con nít thì đứa nào cũng thích ăn hả chị? Thành ra đây là cơ hội tốt nhất để mà chỉ cho nó biết về văn hóa Việt Nam.
Vâng, thì như là một cái cách đơn giản nhất mà chúng ta thấy những món ăn tiêu biểu như là trong gia đình của chúng tôi, thì bây giờ để nói thí dụ nhé, là có lẽ là ăn theo kiểu miền Bắc thì là luôn luôn phải có bánh chưng.
Okay.
Bánh chưng thì nó có
bánh chưng thì kèm với giò chả không chị?
Vâng, bánh chưng, giò chả, thì giò chả nó có thể là giò lụa, có thể là chả chiên, có thể là giò bò, và cũng có thể là giò thủ.
Thì hình như giò thủ là món miền Bắc phải không?
Vâng,
chị?
Thường thường là ăn bánh chưng và giò thủ và dưa chua. Thì dưa cải chua là cái món đặc thù của miền Bắc, và dưa hành nữa.
Ủa, vậy thì con củ cải?
Củ cải dâm thì cũng là món miền Bắc để ăn chung với lại bánh chưng. Tại vì thật ra bánh chưng nó có nếp, nó có thịt, đậu xanh trong đó. Thành ra nếu mà chúng ta không có những cái món mà chua chua kia thì là nó cũng hơi khó đưa.
Đúng rồi.
Thành ra là thường thường chúng ta thường thường ăn theo cái củ cải dầm. Thì chị Bình Thủy nói là củ cải khô đó, xong rồi phơi khô lên, xong rồi dầm với lại cà rốt và nước mắm. Thì cái đó là cái, nó lại giòn sần sật và lại hơi mặn mặn, hơi chua chua. Thì ăn bánh chưng bao nhiêu cũng đưa được hết, từ bánh chưng luộc cho đến bánh chưng chiên cũng thế. Thì những cái món này là những món nó rất là đưa những cái món nếp. Thì củ cải dầm, rồi dưa cải chua. Người Bắc thì thường thường ăn dưa cải chua, tức là dưa cải chua mà Phương Nam nhớ là ngày xưa thì cải chua thì muối rất là lâu, tức là muối nguyên cả cái cây cải đó, nguyên cây cải phơi khô, xong rồi muối, xong rồi ném với lại hành. Đang nói là phải nút.
Nhưng mà phơi khô, phơi nhiều nắng chứ cơ. Vâng, hồi xưa những cái
phơi nhiều nắng và phải ném củ hành.
Vâng, cái nhà ra rồi lại trở mặt lên phơi mặt này, phơi mặt kia mà phơi nhiều nắng nữa.
Vâng, mà cái hành muối đó là cái món rất là ngon, phải nói là rất là ngon.
Nhưng mà hồi xưa hành là hành tím phải không
hành
chị?
Hành tím mà để nguyên củ, và dưa cải cũng để nguyên cây. và muối rất là lâu.
Lâu lắm rồi. Không được ăn cái hành tím
vâng,
làm
cái
muối
hành
chua
tím
như vậy.
Chua
bây giờ chị nhắc tới mới nhớ.
Còn bây giờ thì ở bên này nhiều khi chúng ta không có nhiều thì giờ để muối dưa cải, mặc dù đó thì chúng ta có thể muối sổi. Tức là muối thay vì là dưa cải chua để nguyên cây như vậy, nguyên cái cải như vậy thì chúng ta cắt ra sẵn thì nó ngấm nhanh hơn.
Ngày.
Vâng.
Thì... Còn không thì vội nữa thì đi ra chợ mua là cũng
vâng.
có chị ơi, chợ
vâng.
nói rồi cũng có bán
vâng.
dưa cải
vậy. Đó thì là bánh chưng, dưa cải và giò, các thứ giò, nhất là giò thủ. Và cộng thêm một cái món đặc biệt của người Bắc nữa là món thịt đông. Thì món thịt đông là cái món tiêu biểu của ngày Tết của một gia đình Bắc. Nhưng mà ở bên này thì không biết là có nhiều quý vị không ăn thịt đông nữa, tại vì sợ nó là nó lạnh, thịt nó lạnh mà lại có mỡ nó đọng lại. Nhưng mà thật ra thịt đông làm rất là đơn giản. Hồi năm ngoái chúng tôi có làm lại thử thịt đông thì rất là đơn giản.
Ồ, mà lát nữa phải hỏi chị cái cách này mới được, tại vì đây là cái món không mua được ngoài chợ.
Vâng, rất là đơn giản và nó rất là dễ. Thì thịt đông là một món cũng tiêu biểu. Thì thịt đông thì cũng ăn cùng với các thứ dưa để nó có thể nó làm cho các cái vị nó trộn lại với nhau làm chúng ta ăn cùng ta không
vâng, có thường thường ngán. Thịt đông là bắt buộc phải có dưa chua rồi
vâng.
cải chua đó
vâng
vâng à, rồi thì hình như là món miền Bắc cũng có thêm cái món bún thang
vâng,
bao giờ ngày Tết cũng phải có bún
vâng.
thang rồi có canh miến
hoặc là miến xào cũng được, nhưng mà typical tiêu biểu của gia đình người Bắc là canh miến. Là bởi vì sao vậy? Chúng tôi nhớ là ngày xưa thường hay mua một con gà,
đúng rồi,
luộc nó lên xong rồi lấy cái nước đó để là nấu canh miến, thì trong đó có thêm là nấm mèo nhá, xong rồi lòng gà các thứ cắt ra bỏ vào canh miến, đó là món cũng rất là tiêu biểu. Rồi ở canh nấm, tức là cái nấm hương đó, xong rồi mình nhẹ mình nhồi giò thủ,
giò sống
xong rồi cho vài cái đậu hòa lan để cho nó có cái màu sắc, và cà rốt thịt tỉa cho nó có hoa một tí xong nấu lên.
Sau này thì nhiều người đó khi đã làm canh miến rồi đó thì lại dùng cái nấm mà giò sống mà chị nói đó, kèm với lại tất cả các loại rau củ
vâng.
xong rồi mình xào lên
vâng.
rồi cho nhiều khi lại còn cho thêm cả tôm mực mình kia vào nữa, thành ra thành một cái món rất là ngon,
rất là ngon
rau
và
rồi.
Nhìn là thấy ngày Tết ngay vâng. Bởi vì ngày thường chúng ta không có làm những món đó.
Rồi còn có ngoài cái thịt đông ra đấy, những người Bắc có ăn thịt kho trứng, kho tàu, gọi là thịt kho tàu, hay là món đó là món người Nam chị?
Món thịt kho trứng là món của người Nam, còn cái người Bắc thì có thể ăn thịt kho tàu, nhưng mà thịt kho tàu lại kho kiểu khác, tức là phải cắt nguyên cái bản to, một cái bản to và kho nó sát lại không có nước, kho khô. Còn món kho trứng của người Nam là thịt có nhiều nước,
đùi cái cục mỡ nó to
bằng
cục thịt
vâng vâng, thì đương nhiên là tại vì nhưng mà phải nói là cái gì có mỡ nó mới ngon. Chúng ta nếu mà kho cái món thịt đó mà kho hoàn toàn là nạc thì nó sẽ khô lắm.
Vâng, nhưng mà quá như vậy thì không biết bây giờ bạn ai muốn ăn không. Nhưng mà giờ còn canh măng thì sao? Nghe cỡ này nhớ cũng măng hầm giò heo cũng là
măng
món
hầm,
người Bắc.
Món người Bắc hoàn toàn. Và món này nó gợi một cái kỷ niệm mà ngày xưa hồi bé là trong gia đình hay nấu bánh chưng. Thì thường thường trên nóc của cái nồi bánh chưng hay dằn vào một cái nồi măng hầm. Thì cái măng khô đó mình ngâm rất là nhiều nước, phải rửa rất nhiều nước. Xong ra lại phải ngâm, phải nấu bò rất là nhiều nước. Xong rồi phải nấu rất là nhiều lửa để cho nó hầm lên. Nhưng mà bây giờ ở bên Mỹ này thì chúng ta nó có cái nồi hầm. Thành ra cũng đỡ hơn là ngày xưa. Ngày xưa chúng ta phải
thôi,
bỏ vào trong nồi bánh
chưng. Măng hộp, măng tươi được không chị? Hay là phải là...
Thật ra măng tươi thì nó sẽ không còn có cái hương vị của ngày Tết. Tại măng tươi nó không phải là có món tiêu biểu nữa. Mà phải là măng khô. Măng khô thái ra, xong rồi là hầm rất là nhiều nước. Thì khi mà hầm xong ăn cái miếng măng nó ngon hơn miếng thịt.
Đúng rồi, chắc chắn là miếng măng khô thì quá ngon rồi, nhưng mà biết quý khán giả có siêng mà làm cái đó không chứ chừng thường. Chúng tôi thèm ăn cái đó lắm, nhưng mà riêng món đó thì cứ đi ra tiệm thôi, ở nhà chỉ có thể làm măng tươi. Nhưng mà đó là những cái món đặc thù của miền Bắc. Rồi còn, nhưng mà có một cái món chung tất cả ba miền là mứt là phải có, phải không ạ? Nhưng mà sau này đó, ở bên này hầu như ai cũng bị tiểu đường, thành ra kiêng ăn ngọt. Thành ra có những cái loại mứt nào để có thể ăn mà không có ngọt lắm không chị nhỉ?
Thật ra mứt thì nó phải ngọt. Tại vì mứt là coi như là trái cây hoặc là các củ xong rồi.
Nhưng mà bớt ngọt
bỏ
đi.
Bỏ đường vào. Thành ra là nó đương nhiên phải ngọt. Thành ra chỉ có cái là bây giờ mình phải ăn ít lại. Có một cái cách là phải uống với nước trà. bắt buộc phải uống với nước trà để cho nó đỡ, nó quân nằn bớt đi.
Không biết hồi xưa thì chị Phương Nam thích ăn mứt gì chứ hồi còn bé kỳ lắm. Nguyễn thì chỉ thích ăn mứt bí thôi, là cái mứt mà ngọt nhất trong tất
ngọt
cả
nhất.
Mọi loại mứt. Nhưng mà hồi đó thèm lắm, mỗi lần cứ
bí
đi mứt là
không?
Chỉ toàn lấy bí đấy. Phải là cứ vậy mà ăn mứt bí thôi. Nhưng mà bây giờ cầm nhấm một miếng mứt bí thôi là thấy sợ rồi. Đây là những cái món chung đặc thù của người miền Bắc. Vậy thành ra lát nữa là không biết là còn thiếu sót những gì không thì xin những cái giả phụ huynh miền Bắc gọi vào để mà cùng chia sẻ. Đồng thời chúng tôi cũng muốn học hỏi về các món ăn Tết của người miền Nam và người miền Trung nữa. Thật ra chương trình này ngày hôm nay chị Phương Nam với Vũ Thanh Thủy định nói chung chung về những cái điều đặc biệt ngày Tết, nhưng mà rồi cuối cùng khi mình đã bắt đầu món ăn mà vào cái giờ này là cái giờ đang đói bụng đó chị, thì mình khó mà mình chuyển đề tài lắm là chị.
Mình nói một cách rất là hăng hái.
Vâng, thưa quý khán giả, mời quý vị cùng gọi vào qua số 713-664-8002 để mà cùng chia sẻ về những cái món ngon đặc biệt ngày Tết mà gia đình quý vị bây giờ đang chuẩn bị. Ngoài ra, ngoài món ăn ra đó, để có phương cảnh ngày Tết nữa thì chắc cũng phải có hoa cúc, hoa mai, hoa đào. Tự nhiên có một cành hoa trong nhà là thấy Tết ngay lập tức phải không chị nhỉ?
Vâng, bắt buộc phải có hoa, mà hoa phải là hoa tươi, đừng có mua hoa plastic.
Đúng rồi, và plastic có thể dùng quanh năm nhưng mà không thể dùng ngày Tết được.
Và cái hoa ngày Tết nó có những cái hoa căn bản và tiêu biểu vô cùng, thì chúng ta thấy nó có ngoài Bắc thì dùng hoa đào, người Nam thì dùng hoa mai,
vâng,
hoa cúc.
Vâng, nhưng mà sau này thì bây giờ thường thường mình cứ thấy cái hoa nào tiện thì bây giờ mà nếu có thể được cả hoa mai, cả hoa đào, cả hoa cúc thì cũng rất là hay. 713-664-8002, chúng ta xin được mời vị thính giả nãy giờ chờ trên đường dây ạ. Và chúng ta nghe đây. Và em xin mời vị thính giả trên đường dây.
Hello.
Dạ vâng, chúng tôi đang nghe đây.
Chào hai chị.
Vâng, xin chào.
Chị khỏe không?
Dạ vâng ạ, xin cảm ơn, xin được biết quý danh của anh.
Dạ, tên là Thom ạ.
Dạ vâng, chào anh Thom.
Nhưng mà xin lỗi hai chị nói nhiều quá. Để cho người ngoài gọi vào cho người ta.
Ông Thom ạ, hình như kỳ nào ông cũng gọi lên để mà ông xài xẻ chúng tôi.
Bây giờ mời ông Thom.
Vâng, bây giờ mời mà ông không nói ý kiến gì của ông cả. Ông chỉ gọi lên ông mắng một cái xong ông chạy thôi. Thì cái điều đó nó cũng hơi kỳ kỳ một tí. Ông là người đầu tiên gọi vào và thành ra chúng tôi mời ông. Mà ông đã nói nhiều thì bây giờ không lẽ ông muốn để đài im hay sao? Mà bất cứ chương trình nào thì cũng phải có những cái lời nói mở đầu để mà gợi ý cho quý thính giả. Tại bằng cớ là sau đó thì quý thính giả gọi rất nhiều thì lúc bây giờ chúng tôi sẽ không nói nữa. Nhưng mà lúc nào ông này ông cũng chỉ dình để ông mới lên ông xài xẻ thôi chị ạ. Thành ra sorry ông nhá, bữa nay hy vọng ông gặp một cái điều gì vui hơn chứ sao? Hình như ông có cái gì ông có vẻ bực bội với cái chương trình này. Chị biết không, nhiều khi đôi khi trong lúc mà nói chuyện trong cái chương trình này, nhiều khi mình cũng hay dễ đụng chạm đến tự ái của mấy ông lắm à chị nhỉ? Vâng, xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Dạ, chị nhờ tôi Tết mà ở miền Nam thì có rượu đế rồi đó, rồi có nem chua.
Đúng rồi, nem chua.
Chả giò.
Vâng.
Chả giò có thịt heo quay, bánh hỏi đồ đó. Mà ở dưới Mỹ này không có rượu đế mà rượu mà đây nấu bằng nếp mà rượu nếp uống ngon lắm. Còn mình Mỹ này không có chị ơi.
Vâng, thì xôi rượu được không chị? Hay là rượu nhiều người thay rượu bằng rượu vodka, nhưng bên này đâu mấy ai uống rượu đế nữa. Vâng, xin được biết quý danh của bà không ạ?
Dạ, thưa chị, tôi là ông, chứ phải là ông bà.
Vâng, dạ vâng, xin biết quý danh của ông, dạ.
Dạ, tôi là bà Nguyễn Minh Hùng.
Dạ vâng, vâng, dạ xin chào ông Hùng, dạ.
Dạ.
À vâng, à, vậy thì có thịt heo quay, đúng rồi, thịt heo quay, bánh hỏi.
Bánh hỏi, dạ. Bánh hỏi rồi đó.
Dạ.
Mà nếu mà ở dưới Mỹ mà phải có mà rượu đế, mà nó rượu đế nếp ra nghe, là uống luôn, sao đâu còn ở Mỹ thì không có bán rượu mà rượu vốn cà, bánh gì rồi, uống không bằng rượu nếp ra nghe.
Dạ. Ông Hùng ơi, hình như ngoài chợ cũng có bán cái loại rượu nó gọi là rice wine đó. Thì cái đó không biết có phải là rượu đế không nhỉ?
Vâng, chị cũng Phương tương tự thôi. Là tại vì cũng từ nếp mà ra thì có thể mua rice wine hoặc là mua cái rượu sake của Nhật đó. Thì nó cũng
rồi.
Giống rượu đế lắm.
Dạ.
Cũng làm từ nếp ra.
Nhưng vâng. Mà không có bán ở rượu đế ở Việt Nam mình đâu.
Dạ.
Vâng.
Rượu đế ở Việt Nam mình uống luôn luôn kìa.
Vâng.
Dạ. Uống một ly nhỏ xíu vậy. Mà ôi cay nó ngon.
Vâng, uống vào một cái là nóng cả người lên đó. Dạ.
Đúng rồi, không có củ kiệu nữa. Dạ.
Nem chua.
Nem chua. Vâng.
Dạ. Nhưng mà cái gia đình ông Hùng kỳ này có làm những món này để ăn Tết không ông Hùng?
Dạ, chưa có biết nữa. Ví dụ là bệnh như vậy, bố không có làm đâu bố nha. Hiện giờ bố có bà má ở gần chú Hoàng Âm đó, chắc không có.
Dạ. Ừ. Dạ vâng.
Không có làm, không biết làm đúng món gì.
Dạ vâng. Dạ, cảm ơn ông Hùng kể ra những cái món miền Nam. Trời ơi, nghe lại thấy
nghe ngon quá.
Nghe thấy thèm rồi. Cảm ơn ông Hùng nhiều. Mong rằng ông tìm được cái cách nào đó để mà tìm ra được rượu đế. Thì là cha ông có vẻ rất là thèm. Đôi khi những cái điều rất là đơn giản đó chị nhỉ, mà bên này nhiều khi tìm không ra. Nếu cái thính giả nào biết ở đâu mà có rượu đế thật sự đó thì xin gọi vào mách dùm để cho vị thính giả này được hưởng lại cái hương vị của rượu đế phải chị Phương Anh?
Vâng, nghe ông Hùng nói thì rượu đế nó sẽ đi rất là ngon và nhắm với lại như ông nói là tôm khô, củ kiệu là hai cái rất là dễ làm, rồi nem chua cũng là rất là dễ, nem chua rất là dễ.
Nem chua, nhưng mà thật ra cái món nem chua tưởng là món nem của người miền Nam, nhưng mà hình như miền Bắc cũng có nem chua và miền Trung cũng có nem chua chị nhỉ. Người miền Bắc thì hay nem chua cuộn bánh tráng, mình gọi là chả nem, phải không ạ?
Cuộn bánh tráng để thành ra cái
vâng, thay vì ăn chả giò thì là hay ăn chả nem vào trong ngày Tết. Nhưng tôi cứ nhớ ngày Tết nào là cũng phải cuộn những cái đó, xong rồi mình cắt ra từng cái miếng nhỏ, xong mình đài bày lên cái đĩa, xong mình lấy một cái miếng bánh tráng mình phủ lên trên chị nhỉ.
Vâng, rất là ngon. Cái đó là ăn uống một tí rượu hoặc là bia hoặc cái gì đó nó rất là ngon.
Vâng. Dạ, xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Dạ, thưa chào hai chị ạ.
Dạ vâng, xin
mời. Tôi tên là Yến ạ.
Dạ vâng, chào bà Yến.
Vâng, tôi gọi vào đóng góp một tí. Thì tôi cũng là người Bắc. Thì tôi nhớ ngày xưa đó, bố tôi là chính tông người Hà Nội. Thì tôi nhớ ngày xưa đó, không biết các chị trong gia đình thì nấu nướng ngày Tết thì cái món mà thịt đông thì đúng rồi, nó có cái món ấy. Nhưng mà còn một món nữa là thịt gà mà hầm canh gà hầm với lại măng khô ạ. Nhưng mà gà nó phải là gà trống chứ không có được gà mái. Thì cứ mỗi năm là mẹ tôi là phải nấu cái món ấy cho ông cụ thì ông mới chịu. Gà trống mà hầm với măng khô ạ. Với lại thêm một cái loại cá khô cá kho.
Vâng, đúng,
thì
đúng.
Là cá thu mà kho với lại mía.
Đúng rồi.
Cái mía mà phải sắc ra rồi bỏ vào trong nồi mà kho là phải kho khô.
Vâng.
Chứ không có phải là kho nước giống như là người miền Trung hay là người miền Nam.
Vâng.
Hai cái món ấy. Rồi cộng thêm á cái mà dưa chua, gọi là dưa chua hay là kiểu chua, nói là chua nhưng mà thật ra là chỉ có là muối thôi ạ, chứ không có được có một tí gì là giấm ở trong ấy.
Vâng, không có được giấm
mà phải chẩn đá vào cái gì mà nặng, phải chẩn xuống cho nó thật
chỉ
là
xuống.
Chặt mà chỉ là muối thôi.
Vâng.
Hành muối, kiểu muối, dưa muối, chứ không có gọi là dưa chua, hành chua, không có chữ chua trong ấy.
Vâng.
Muối hết ạ.
Vâng.
Chỉ thế thôi. Còn mà cái mà gọi là món giả cầy á, thì nói là giả cầy không phải là thịt chó nhưng mà là heo. Nhưng mà tôi nhớ là cô tôi ấy cứ là mấy cái đùi heo á thì bà nướng lên, cứ nướng lên xong rồi mới là nấu, mà phải có mẻ. Chứ không có cái mẻ là không có được.
Ở bên không này có không đúng. Có mẻ thì làm sao chị nhỉ?
Thì tôi nghe cô tôi bảo là hình như là gạo mà để cho nó sình lên hay sao, rồi nghe tôi sợ lắm.
Nhiều người thay bằng yogurt không biết được không?
Vâng, thay bằng yogurt.
Không biết, tôi nghe nói là gạo hay là xôi gì đấy, mà để sao mà cho nó sình lên á, là mẻ. Ôi giời, tôi nghe tôi sợ lắm. Tôi tiếp tục mà nghe cái đó, quá. Thì tôi xin gọi vào để đóng góp một tí ạ.
Dạ, cảm ơn bà Yến rất là nhiều. Dạ. Đúng rồi, cái món gà trống hầm măng khô, hồi nãy chúng ta nói đến là giò heo hầm, nhưng mà hình như món giò heo hầm là của miền Nam.
Là sau này.
Vâng, hoặc là sau này mình đổi lại. Chứ còn gà đúng rồi, mà hầm thì phải hầm gà trống tại nó dai, chứ gà mái mà hầm để cho nó nát ra mất gì chị nhỉ.
Vâng, với lại cái món mà cá kho đó,
cá thu,
cái
kho
món cá miếng, cá thu rồi. Mà nhớ là ở Việt Nam hồi xưa có bán nguyên cái con cá mà khô đó, nguyên một con cá to như này, dài như này mà khô, thành ra đến ngày Tết mình mới có thể mua được cái cá khô bán ngoài chợ. Con cá khô dài và có cả cái tôm he, là cái tôm mà to như này mà để khô đó, là những cái món để ngày Tết.
Và ủa, cái... tức là mua cá khô về xong rồi mới
xong rồi mới kho,
rồi mới kho hả chị?
Vâng. Mà cái cá kho của người Bắc là đặc biệt khác như nãy bà nãy có nói là khác với lại miền Trung và miền Nam ở chỗ là các món kho của người Bắc là kho khô, tức là kho cái nước nó đậm, nó đặc và nó sắt vào trong cái miếng thịt. Còn cá và các món kho ở trong miền Nam thì thường có nhiều nước, tức là cái nước đó thường thường, thí dụ như một món tiêu biểu là món thịt kho chẳng hạn, thịt kho của người Bắc thường thường là không cho nước vào và chỉ kho bằng nước mắm và nước khô. Còn món kho của người Nam thì là thường thường cắt cái miếng thịt to và hầm rất là lâu và cho nước dừa và nó có vị nhạt nhạt và ngọt ngọt đó. Thành ra là nó hơi cái cách kho khác nhau. Và tôi còn nhớ là ở miền Nam hay ăn món thịt kho trứng và có nhiều người ăn là cuốn bánh tráng. Tức là cái thịt kho cắt nguyên miếng to như thế, xong mà lấy ra cuộn bánh tráng và rau sống và chấm vào trong cái nước thịt kho đó ăn.
Vâng, đúng rồi, nghe chị nói mới đúng là kho khô. Nhưng mà sau này thấy mấy ông miền Bắc cũng như đám trẻ con ấy, thì luôn thích cho thật nhiều nước và tại vì để còn chan cơm. Nhưng mà khi mà nói đến cái mà cuốn thịt kho thì còn có một cái món người Bắc nữa là món tôm chua chị ạ.
Vâng.
Trước đây mình nghe tôm chua, cái tưởng tôm chua là của người miền Trung. Mà thật ra người Bắc cũng có tôm chua, xong rồi mình cũng cuốn vào trong bánh tráng ăn với rau thì chị nhỉ? Y như là cái món thịt vừa rồi.
Cuộn với lại thịt ba dọi.
Đúng rồi, dạ, thịt ba dọi. Sau này nếu mà, bây giờ sau này may ra nó có cái ba dọi xoắn, sao nhỉ?
Ba dọi xéo.
Đúng là ba chỉ xéo đó thì nó đỡ mỡ. Hoặc là cái thịt chân giò mà cái giò trên đó chị, giò trước nó cũng ngon lắm. Nó thay mà nó đỡ bị mỡ hơn. Mình xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Hello.
Dạ vâng ạ.
Xin chào hai cô.
Dạ xin hãy biết cái danh ạ.
Dạ tôi tên là Vân ở Đà Lạt.
Dạ, vâng ạ. Ô vâng. Dạ chào bà Vân. Bà Vân thì ăn Tết như thế nào đây?
Đã dạ Tết năm nay thì nói đúng nghe gia đình cũng buồn. Tại vì là anh em thì ở mỗi tiểu bang khác nhau. Mà bố mẹ thì mất từ lâu rồi. Thành ra là gia đình nhà anh chị em thì tự tổ chức lấy, thì trong nhà con cái thì có muốn về sum họp thì ăn uống, thì ở đây thì con cái nó phải đi làm, nó bận rộn đó, công kia việc nọ rồi business này kia đó thì tụ tập cũng hơi khó. Nhưng mà tôi có góp ý kiến là hồi xưa thì tôi còn ở Việt Nam á, trước năm 75 á, lúc đó là tôi cũng còn nhỏ lắm, nhưng mà trong cái Tết mà cổ truyền của Việt Nam á thì bố tôi thì rất coi trọng cái ngày Tết. Đêm 30 thì đi lễ về, rồi ông tự xông nhà và ông đốt pháo. Thì trong nhà thì tôi nhớ hồi xưa đó là có mua những cái chậu, ông cụ mua hai cái chậu quất để ở ngoài cửa.
Đúng rồi.
Và bước vào trong dạ, và bước vào trong nhà đó thì có một cây mai rất là lớn và những cái cây hoa cúc. Mà cúc Việt Nam ngày xưa thì nó cũng nhỏ thôi. Còn ở trên bàn á, thì tối đêm giao thừa thì nói đúng ngay thì đồ ăn thì ê hề. Nhưng mà mẹ tôi thì làm thì bày trên bàn á. Thì nhà tại vì con đông nhà thì mẹ tôi có tới 10 người con. Nhưng mà bày bàn á, thì ăn tối thì chỉ có cắt bánh chưng ra ăn. Ăn thì với lại giò thủ. Giò thủ thì mẹ tôi cũng làm lấy, thì gồm có tai mũi với lại má của cái con heo, rồi xào lên rồi hay bỏ vô những cái lon ghi gô để nén cho nó chặt.
Okay.
Ở trong dạ cái giò thủ thì nó có cả cái nấm mèo nữa,
mộc nhĩ,
gọi là mộc nhĩ, đó, rồi nhà cánh chưng với lại gọi là dưa món, tức là cái củ cải á, mình phơi ra mình ngâm với lại nước mắm với đường với ớt. Mà thường thường là những cái củ cải đó mẹ tôi cắt thành những hoa. Củ cải với lại cà rốt cắt thành những cái hoa, mẹ tôi phơi cẩn thận ra trước Tết có chừng một tháng. Rồi khi mà bày bàn tiệc ăn như vậy thì buổi tối thật thì cũng nhiều đồ ăn đó, nhưng mà đại loại buổi tối chỉ ăn bánh chưng thôi. Rồi là mày đã bày thêm bánh kẹo, bánh mứt nữa, có hộp hộp mứt, hạt dưa, mứt cũng có cắt. Rồi bố tôi thì uống rượu, thì các anh chị em tôi thì hay những cái chai xá xị. Những cái chai xá xị hồi xưa đó là mình không biết là nó gồm có nước cá xị, nước cam, rồi nước lemonade.
Dạ.
Nó mua ở Đề Bô. Dạ, thì bày ăn xong rồi chúc Tết. Còn những cái món mà mình ăn mà ba qua ngày mùng 1 đó thì ăn gồm có là miến nấu với gà. Nhưng mà trong cái miến nó có cái hoa hiên. Dạ, bỏ cái hoa hiên vào nó rất là thơm.
Cái hoa hiên
với lại
là hoa hiên mộc là hoa gì ạ?
Cái hoa hiên nó là cái kim châm ấy chị.
Kim châm
mà người Bắc mẹ tôi gọi là hoa hiên đấy.
Vâng.
Dạ, mẹ tôi là người Hà Nội, thành ra mẹ tôi cứ gọi bằng hoa hiên rồi. Ban ngày ấy thì buổi trưa thì ăn cơm thì còn có miến, với lại cũng giò, bánh chưng này kia rồi. Nhưng mà đặc biệt là kho một nồi cá mà theo kho, theo kiểu ngoài Bắc của mình á.
Vâng.
Thường thường là kho, một là cá chày, mình gọi cá chày là bây giờ họ gọi ở đây là gọi là cá he đó.
Vâng.
Cá he, vâng. Cá chày hồi xưa thì bố tôi hay kho cá chày hoặc là cá lóc mà lớp ở dưới một lớp tu hào đó. Ăn cơm thì ăn cơm ban ngày như thế.
Đúng,
còn mà buổi tối thì 30 thì chúc Tết thì bố tôi chúc tuổi mẹ tôi, xong rồi mẹ tôi lại chúc tuổi bố tôi, xong rồi đến anh lớn chúc tuổi bố mẹ, xong chúc tuổi các em, rồi anh thứ hai chúc kế tiếp rồi cứ người chúc qua chúc lại cũng đến 2-3 giờ sáng mới đi ngủ.
Nhưng mà bà Vân
nhưng
ơi,
mà mỗi lần chúc như vậy xong là có tiền lì xì. Thành ra những cái đứa mà út nhất thì được tiền nhiều nhất
được bao nhiêu người.
Dạ.
Nhưng mà bà Vân ơi, bây giờ sang đây đó ở Dallas, bà có thực hiện tất cả những cái điều này giống như hồi còn nhỏ bà được hưởng không?
Dạ không, tại vì nói đúng ngay bây giờ con cái nó lớn rồi, nó cũng có gia đình riêng rồi, bây giờ tụ tập về rất là khó.
Vâng.
Không có tổ chức được đêm giao thừa, thường thường Tết Việt Nam mình nó rơi vào ngày thường.
Vâng.
có năm là có tuyết, thành ra là nhà nào nhà đấy là ăn với nhau chứ không có tụ tập như xưa. Thành ra tôi rất tiếc thời gian mà hồi tôi còn nhỏ, tôi những cái kỷ niệm nên cứ nghĩ về trong cái đầu óc của mình á, hồi xưa Tết đến là có đốt pháo,
để
có lì xì rồi đi chúc tuổi rồi. Dạ vâng, người họ hàng bà con, nhưng mà hồi xưa bánh chưng trong nhà tôi là bố tôi tự gói lấy hết.
Vâng. Bây giờ để hỏi
lá xong rồi rửa lau xong rồi bố tôi gói bánh chưng là bàn tay của ông mới to, nhưng mà ông gói
trời ơi, thấy rõ là bà Vân vẫn rất là yêu thích và nhớ thương những cái tục lệ cũ, mà tiếc quá là bây giờ không áp dụng được chị nhỉ.
Lại cũng buồn. Vâng. Là những cái kỷ niệm đó.
Vâng.
Nó qua rồi, nó xưa quá, rất là lâu lắm.
Vâng. Bây giờ để xin hỏi bà Vân một câu nhé. Bây giờ trong cái đời sống bận rộn bây giờ, bà Vân không thể thực hiện tất cả những điều bà vừa kể, những điều mà quá lý tưởng và quá đẹp đẽ đó. Thì bây giờ nếu bà phải làm một cái gì đó để tượng trưng cho ngày Tết, thì bà sẽ làm món gì? Một món gì đó.
Như là chỉ có ví dụ mà trong cái ngày Tết, mà ví dụ mà con nó về từ ngày thường vào ngày weekend, bây giờ có tổ chức ngày weekend, nếu mà rơi vào ngày thường thì khó lòng. Thì weekend thì tôi cũng làm cơm, rồi tôi cũng bánh chưng thì mua, rồi có khi mua ở nhà thờ hoặc là đặt người kia người ta làm cho mình, rồi cũng có bánh chưng, rồi mình cũng làm món chả giò.
Vâng, tức là vậy là bà cũng vẫn làm được. Vâng.
Một món nào đó, là một vài món để tiêu biểu cho ngày Tết. Vâng.
Vâng. Một vài món thì có làm thêm món dưa món thì nó là đó là tượng trưng cho ngày Tết. Vâng.
Cảm ơn bà Vân rất là nhiều. Trời ơi, nghe bà kể mà chúng tôi hình dung ra được ngay cái khung cảnh ngày xưa giữa bố mẹ con cái, một đàn 10 đứa con, rồi thì từng cái cảnh bà kể quá hay. Làm sao mà giữ được cái điều này? Nhưng mà chị Phương Nam không biết với bà Vân có nghĩ nếu mà chúng ta, hay là bây giờ những gia đình trẻ ở ngoài kia, con cái còn nhỏ đó, mình làm cái điều này hàng năm thành một cái thói quen, thì mai mốt dù con cái có lớn lên tới đâu, nó cũng có cùng cái tâm trạng như bà Vân, và nó sẽ trở về vào cái ngày Tết để được hưởng cái đó, phải không chị?
Vâng, đó là điều mà chúng tôi vẫn làm và đang làm mỗi năm.
Vâng.
Tức là mình không có làm hết được tất cả những cái món, tất cả những món như là thuở bé, nhưng mà mình làm gọi là thu gọn lại.
Đúng.
Thì vẫn còn một số những món tiêu biểu, những món mà ngày thường các con nó không nhìn thấy, nó chỉ nhìn thấy vào ngày Tết mà thôi.
Vâng. Và như vậy chắc chắn là nó sẽ nhớ như là bà nhớ.
Vâng. Vâng.
Mà thay vì thương tiếc thì chúng ta sẽ vẫn có thể thực hiện được. Nhưng mà lợi nhất là những cặp gia đình trẻ ngoài kia học được kinh nghiệm của những người đi trước, chị nhỉ?
Vâng. Bà Vân đang kể. Hình như có một quý vị gọi đến.
Vâng. Dạ vâng, xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Dạ, hello, có phải tôi không ạ?
Dạ, đúng ạ, xin được biết cái danh của ông.
Dạ, xin được chào hai chị, tôi tên là Hòa.
Dạ, vâng, chào ông Hòa.
Dạ, nghe chị kể những món ăn ngày Tết thì có còn một món, còn một cái bánh mà hai chị chưa nhắc đến. Bánh oản đó chị, ngày Tết thì
à,
đó.
Ừ, đúng rồi, bánh oản. Bánh oản tức là bánh in đó phải không ạ?
Bánh oản.
Dạ, nhưng mà Việt Nam
nó không phải là bánh in.
Nó có trong cái da đỏ, vâng, là giống như cái khắp
vâng.
Mà nó bị lật ngược cái khắp lên, vâng. Giống như cái khắp mình uống
vâng.
Cà phê mà nó lật ngược lên, nó làm cái đít nhỏ lên trên đầu rồi.
Vâng.
Họ gói bằng cái giấy
đủ màu hết, xanh đỏ. Vâng.
Bánh
oản
đó. Đúng rồi, cái đó trẻ con thích lắm.
Vâng. Cái bánh oản khác bánh in. Vâng.
À?
Vâng, tôi nhớ, nhớ rất là nhớ
vâng,
bánh oản.
Anh nhắc đến là
bánh oản là khác bánh in nhá.
Dạ. Phải có, phải cúng,
vâng.
Phải cúng Phật và phải có cái oản.
Vâng.
Vâng.
À, gói rồi, bằng giấy bóng kính.
Dạ. À. Còn một món nữa chị, một món nữa mà không thấy nhắc là mắm ché chị, ché.
Vâng.
Ô ché là
mắm ché là của người miền
Trung. Của người miền Trung
vâng.
Dạ.
Vâng.
Dạ, nhưng mà hồi Tết thì có cũng có ché phải không chị?
Vâng, vâng. Vâng, món ché là món của một món hình thức nem của người miền Trung thì cũng ăn
ngon,
ché
ngon,
với lại dưa món.
Vâng,
vâng. Đó là người theo miền Trung ăn Tết thì là có ăn ché và dưa
vâng.
Món và bánh tét. Người miền Trung
vâng.
Là ăn bánh tét. Vâng.
Vâng.
Và,
vâng. Em thì góp ý nhắc thêm vậy thôi.
Vâng, rất là
dạ,
ngon
cảm
anh.
Cảm ơn
dạ,
đúng rồi anh nói. Đúng rồi, sau này cái món ché của người miền Trung nó tương tự với như món cái món nem thì cũng giống như giò thủ với
vâng,
giò
vâng,
giò thường chị nhỉ.
Vâng, mà tôi nhớ là ngày xưa cũng trong gia đình ăn Tết thì còn có một cái món gọi là nem, đó là nem dối đó, tức là thật ra nó là bì đó.
Vâng,
thật ra
nó
bì đó.
Vâng.
Bì thì gọi là nem dối tại vì nó
vâng.
Không có thành ra từng cái miếng
vâng.
Mà nó là một
nem
cái đĩa dối lại thì gọi
nem
dối. Thì ăn nem dối, nem dối có thể ăn nhắm với lại rượu với bia. Hoặc là ăn với dưa, hoặc là cuốn bánh tráng thì
vâng.
Trở thành là cái món là bì cuốn.
Đúng, bây giờ khi mà
vâng.
Chị nhắc đến nem dối, mình nhớ là đúng là bì. Cũng như người Bắc không gọi chả giò, mà người Bắc gọi
là
nem
rán.
Nem
rán,
vâng.
Rán
thì
vâng.
Tức là chả giò.
Nem dối là bì đó.
Đấy,
vâng.
Dạ,
thì cái đó là cũng là một cái đĩa tiêu biểu cho ngày Tết
cho
trong
ngày
cái
Tết.
Mâm ăn.
Đúng như vâng. Vậy. Vâng, xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ. Xin mời. Dạ vâng, xin mời ạ.
Dạ, xin chào hai chị.
Dạ, xin được biết dạ, anh chị.
Xin, dạ, em tên Thảo.
Dạ, vâng,
em cũng xin được góp ý thêm, chia sẻ thêm. Em nhớ ngày còn nhỏ, mà em thường làm rượu nếp bằng cái nếp nếp lứt.
Vâng,
tức là nếp
bắc.
Vâng.
Dạ,
nếp
làm cái cơm rượu nếp.
Nếp. Nó khác với nếp than
nào em cũng làm.
Một hình thức
dạ,
brown rice.
Dạ, vừa, cả hai loại. Có
vâng.
Khi làm cả hai loại, vừa cái nếp lứt, vừa cái nếp than luôn.
Vâng.
Em rất thích ăn cái đó.
Rất
ăn
là ngon.
Rất là say luôn, rất là
vâng.
Ngon.
Ngon
dạ.
Lắm, vâng.
Dạ.
Cái món
và
nó có...
Em...
Vâng,
rất là thích ăn cái món canh gà mà nấu với su hào
vâng.
Với lại cái da heo.
Vâng.
Là su hào xào với lòng gà với da heo.
Vâng.
Là phải có hai món đó.
Vâng, tức là bóng đó.
Bóng.
Da heo
dạ.
Tức là
bóng
đó.
Đúng
vâng.
Rồi, canh bóng.
Canh
rồi.
Bóng đó, vâng.
Dạ.
Canh bóng, su
cái
hào.
Đó, dạ. Thì
vâng.
Cái như là ngày mùng 1 Tết đó là... Ngày xưa lúc em còn nhỏ thì ăn ở trong nhà xong rồi đó là qua 12 mới được cho đi ra đường, không cho đứa nào đi ra đường hết. Mà có khách đến là phải trốn ở trong buồng hết, không có được đứng trường cái mặt ra mà để được tiền lì xì. Đó là bố em đánh đòn, bố em rất là khó.
Uổng quá phải, trời ơi con nít là thích nhất
dạ.
Là mùa Tết được lì xì.
Dạ. Nhưng mà chừng nào cho gọi ra mới được chứ còn không là không có được phép đứng ra đó để mà chờ tiền lì xì.
À. Tức là khi nào khách hỏi thì bố mẹ gọi
thì
mới được
gọi.
Ra phải không?
Dạ, dạ, khách gọi thì mới được ra. Đó, thì còn không á là khách đến là phải đi vô trong buồng hết. Dạ, sau này lớn lên á thì đỡ hơn một tí là em đi làm rồi thì coi như một cách thì tất cả vẫn tụ họp về ăn cơm. Xong sau đó thì là ai về nhà nấy thì từ chiều trở đi thì mới đi chúc Tết. Chứ còn sáng sớm là không có đứa nào được phép bước chân ra khỏi nhà mà đi trong nhà người ta hết.
Vâng.
Bố rất là kiêng cái điều đó, sợ làm phiền người ta.
Vâng.
Dạ.
Từng từ mùng 1 là ngày cho gia đình.
Đúng.
Vâng.
Dạ, từ thăm tham thì mẹ em thì không có biết làm cái món đó gì, nhưng mà có người quen người ta làm chắc cũng là cái món giống như là bì heo của miền Nam á, nhưng mà cái của người Bắc á là cái thịt heo hình như là chỉ có làm tái. Trộn với cái thính là phải tự làm lấy có riềng có đồ đó
vâng.
Thì có người bạn của bố em làm cho bố em cái món nó ăn cũng rất là thích
vâng.
là cái thịt heo mà lại biết thính cái gì thì giống
thịt ché và giống thịt bì. Đó, thành ra là đó là cái sự hơi thay đổi một tí theo mỗi miền, nhưng mà nói chung nó là một cái món chung như vậy.
Cảm ơn Thảo rất là nhiều. Nhưng mà kỳ này Thảo cũng có làm lại mấy món này không?
Dạ thì không, em ở đây có một mình đi làm, nhớ mười mấy năm xa nhà cũng nhớ lắm, mà không biết chừng nào có dịp được về nha.
Vâng, cảm ơn Thảo rất là nhiều. Hy vọng là Thảo sẽ đến nhà bạn bè để được ăn lại những cái món này nhỉ. Nếu nhà Việt Nam nào cũng làm mấy cái món này mời lẫn nhau thì cũng hay chị nhỉ. Thì sẽ gợi cho người ta càng ngày càng trở lại với cái truyền thống cũ hơn.
Một món mà cũng tiêu biểu trong ngày Tết của gia đình người Bắc đó là món xôi gấc.
Xôi
gấc mà ngày Tết luôn luôn có, tại vì chúng tôi nhớ là lúc bé luôn luôn trên cái mâm dỗ Tết, cỗ Tết đó, luôn luôn có món xôi gấc, là bởi vì xôi gấc nó có màu đỏ,
tức
là nó nhìn nó vui vẻ và nhìn đẹp đẽ. Còn trong miền Nam thì có xôi vò, miền Bắc thì có xôi gấc.
Xôi vò thì lại ăn với chè. Miền Bắc cũng có xôi vò mà ăn với lại
ăn với lại chè đường.
Chè đường.
Thành ra là nhưng mà cái cách nấu nó hơi khác. Cái xôi kia nó không có rời như là xôi ở trong xôi vò miền Nam.
Tức là xôi xéo.
Xôi xéo, đó là nó hơi dính với nhau.
Cái đó để
thành ra là nhớ là có món xôi gấc. Và và có một cái món nữa là trong cái món canh mà nãy chị Thảo có nói đó là canh bóng đó. Còn có một cái canh khác nữa là canh có tóc tiên trong đó, không biết là chị...
Tóc tiên?
Tóc tiên tức là một cái loại rêu, một cái loại rong biển.
Ở mà bên này có mua được không?
Ở bên này vẫn thấy ngoài chợ. Nó cái hình sợi đen đen, nhìn giống như tóc đó. Thường thường là hay cho chung cái tóc tiên và su hào và đậu hòa lan và cái nấm mà đông cô với lại... giò sống đó, ba cái đó nấu chung với nhau.
Nếu mà có tóc tiên thì chắc khỏi nấm mèo hay chị?
Không có nấm mèo, chỉ có cái nấm đông cô thôi, nấm hương thôi. Hương mà nhồi với lại giò sống đó, nấu cùng với lại
còn hồi nãy chị Thảo cũng nói đến cái nếp lức á, thì chắc cái đó cũng tương tự như cái món xôi rượu của miền miền Nam.
Nó tương tự nhưng mà hơi khác cái cách để sửa soạn. Cái món mà cơm, cái món mà chị Thảo nói đó là món gọi là...
chứ gọi là nếp lức cộng rồi
nếp lức không, nhưng mà cái tên nó gọi là tự nhiên nói nhỉ? Tự nhiên mình quên mất cái tên rồi. Nó là rượu nếp. Rượu nếp thì cái đó là cái cách sửa soạn hơi khác nhau, là cái gạo không có vo lại, còn cái cơm nếp
rượu,
cơm nếp của
vo từng viên.
Là vo từng viên và màu trắng và có nước nhiều. Còn cái kia nó chỉ là cái rượu mà nó nhả ra từ cái nếp nó lên men thôi. Tức là mình ăn mình xúc lên từng thìa một của cái rượu nếp thôi, và cắn vào thì cái hột nếp nó kêu bụp bụp, đó là nó sẽ mình đi nó sẽ nhả cái rượu ra từ cái đó. Còn cái cơm nếp kia là có sẵn từng viên một, tức là vo từng viên một màu trắng và nó nằm trong một cái nước. Thì hai cái là cái biến thể, hơi biến thể,
cả
nhưng mà cùng là một thứ.
Chẳng cái cắn vào cái hộp một cái là cũng thấy hấp dẫn lắm rồi. Mình xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Dạ, em kính chào quý đài, kính chào nha sĩ Phương Nam và chị ạ, thưa chị.
Vâng, xin để biết cái danh của chị.
Dạ, em tên là Nhàn á, thưa
chị.
Chị
Nhàn, chúc mừng. Tết này chị Nhàn nấu những món gì vậy?
Ồ, cảm ơn chị nhắc em tới ngày Tết. Em nhớ một câu của ông đồ già đó, thưa chị. Thịt mỡ, dưa hành, tàu, đấu đỏ, cây niêu, tràng pháo, bánh chân xanh, phải không thưa chị?
Dạ, đúng như vậy. Nhưng mà chị có thực hiện được mấy cái đó không?
Dạ, dạ, thưa chị, em không nghe chị nói lại giùm em.
Chị có thực hiện được những cái điều mà nói ở trong cái câu đó không? Đó, bánh chưng cà pháo thì cũng dễ thôi, chỉ có cây nêu thì có lẽ là bây giờ cũng khó, nhưng mà còn câu đối thì mình mua ở ngoài chợ cũng
ngoài
có.
Nhưng mà chắc em thấy bà nội á, như anh Đông của em thích ăn bánh tét á, chắc em kho bánh tét, em nấu bánh tét chứ em làm dưa món á chị, chứ em kho nồi thịt kho trứng á thưa chị. Còn mấy cái kia em không biết.
Thì chị Nhàn chắc là ăn theo kiểu miền Nam thì thịt kho trứng, mà thịt kho trứng phải có dưa giá.
Đúng rồi.
Thì cái dưa giá của miền Nam nó hơi khác dưa cải của miền Bắc.
Đúng.
Ở chỗ dưa giá thì còn phải có hẹ và một tí cà rốt.
Mà
rất là nhanh.
Thịt kho trứng phải ăn với dưa giá.
Phải
ngon
dưa giá
hơn
nó
là
mới ngon, nó mới đi
ngon
với nhau.
Đúng.
Phải có dưa giá.
À, nhưng thưa chị, cái đó là của một người phụ nữ và một gia đình theo truyền thống mà em rất là tôn trọng. Người phụ nữ Việt Nam có cái sự song ngôn dung hạnh, lo lắng cho gia đình mình về mọi mặt, trong cái thể xác rất là nhiều, nhưng cuộc sống mình nó có cái tinh thần nữa chị. Mỗi năm con cháu chúc ông bà, ông bà chúc con cháu là phước lộc thọ, nhưng mà mình không bao giờ đón nhận được cái câu này hết chị. Nhưng mà lời Chúa dạy em á, hễ ai ở trong đấng Christ thì nấy dựng nên mới. Mọi sự
chị
nhà
ơi,
mọi sự
vâng chị nhà ơi, chị nhà ấy
là trong cái tình yêu thương, cái sự hòa thuận, cái sự tha thứ thì nó trọn vẹn hơn.
Đúng
đó, chị.
Vâng, chị nói đến yêu thương và tha thứ thì mình thấy rất là hay, nhưng mà tại cả thính giả kể của mình nó nghe đài nó đang nói về những cái món ăn ở chị Phương Nam nhỉ. Thành ra nhưng mà chị nhà nói rất là đúng. À, ngoài những cái món ăn vật chất đó, nó chỉ là cái cơ hội để cho mọi người quy tụ đến với nhau, ăn uống vui chơi bên nhau. Thì trong đó thì cha mẹ ông bà có thể đưa những cái giá trị tinh thần như mà chị Nhàn vừa mới nói vào trong những cái buổi sinh hoạt đó thì cũng rất là hay. Đúng chị nhỉ?
Vâng, rất là hay chị Nhàn nhắc tới. Thì cái ngày Tết nó thật sự ra nó là một dịp để đoàn viên, một dịp để tạ ơn, tức là để cảm ơn ông bà tổ tiên. Thành ra đó là một cái dịp mà rất là hay để sum họp và để bày tỏ lòng biết ơn đối với những người lớn tuổi hơn mình. Và người lớn tuổi thì ban bố những cái tình cảm cho những người nhỏ hơn bằng những lời chúc tụng, những lời lì xì, các thứ. Và cái ngày Tết nó còn có một cái ý nghĩa là nó ngày bắt đầu một năm mới. Nó để cho mọi người xóa hết những cái chuyện, nếu mà có những chuyện không vui hoặc là không như ý trong cái năm qua, thì đó là một cái ngày để đánh dấu, để bắt đầu một năm mới. Và thường thường đó là lý do người ta hay trưng bày những màu sắc đẹp đẽ, ăn uống những món ăn vui, ngon lành và tụ họp vui vẻ để có thể bắt đầu một năm mới hoàn toàn tốt đẹp hơn.
Vâng, vâng. Và tiếng Việt Nam mình cũng vẫn có cái câu gọi là miếng trầu là đầu câu chuyện. Vâng. Bao giờ mà cái ăn uống nó cũng khởi đầu ra những cái tốt đẹp, sau đó thì cha mẹ ông bà tha hồ đưa những cái giá trị tinh thần khác mà mình trân quý để mà chia sẻ với con cái. Và xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ. Dạ, chúng tôi nghe đây.
Alo, dạ có phải Quán Xuân không ạ?
Dạ đúng ạ. Và anh xin mời, Tết năm nay Quảng Xuân có nấu nướng gì chưa? Có chuẩn bị chưa?
Quán Xuân ở Đà Lạt thì cũng có hội chợ Tết, cũng có đi chùa, rồi cũng có những cái hoạt động mà mình thấy ấm lòng, mình đỡ nhớ quê. Gia đình Quán Xuân thì giống như là Bắc Nam, mặc dù người Nam nhưng mà lại thích ăn những món ăn gốc Bắc. Thành ra lúc nào trong tủ cũng có một cái hũ dưa cà chua, hầu như là quanh năm đó, chứ không phải đợi đến Tết mới có. Rồi thế nào cũng phải có một nồi thịt kho, không biết sao gọi kho tàu. Thật sự cái món đó của Việt Nam mình rạc là nước mắm là của Việt Nam mình rồi. Cứ ngày xưa ông bà mình cứ gọi kho tàu, thành ra mình cứ dạy cho tụi nhỏ thôi, con cứ nói thịt kho trứng đi, đừng nói kho tàu. Mình không phải kỳ thị nhưng mà mình không thích cái chữ đó nữa.
Nhưng mà có lẽ tại vì nếu mình ra tiệm tàu mình thấy họ cũng bán những cái miếng thịt như vậy mà kho trong cái nước tương của họ đó.
Vâng, cắt đàn to, nguyên miếng to.
Vâng, nguyên một cái miếng thịt to mà có mỡ.
Rồi thế nào cũng có một nồi hủ qua hầm.
Đúng.
Hủ qua dùng thịt
đó. Đúng rồi, hủ
dạ, qua. Thế đó theo kiểu miền Nam. Vâng. Hồi xưa Quảng Xuân cứ nói với mẹ, xong rồi Tết mình ăn khổ quá, khổ một năm, mẹ nói không con, cái khổ nó đi qua.
Để chắc khổ nó đi qua.
Khổ nó đi qua, mình đưa tiễn những cái gì. Thành rồi nhưng mà Quảng Xuân thích có cái món miếng măng, nấu miếng măng gà. Bà mình ngày xưa lại không thích mua vịt những ngày Tết, là nói mình không hên, nhưng mà ba bên này thì nhiều khi mình cũng tính tải mà xí xái hết, mình không có quá gì đâu ăn. Cứ giống như mình nói phải có cái mâm ngũ quả là cầu dừa đủ xài. Xài đó nó thì kiểu miền Nam chạy thì cầu mảng cầu ở đây nó mắc vô cùng thưa hai cô. Ăn thì cũng được nhưng mà Quảng Xuân lại không. Quảng Xuân cuối cùng nghĩ thôi thì mình chưng một cái mâm một trái cây nào mà nó đủ màu sắc thì nó
đúng.
Dạ chứ không nhất thiết là phải, nhưng mà thế nào cũng phải trái dừa xiêm. Ở đây thì dừa không có ngon, dừa xiêm cũng không ngon, dừa Thái Lan không có thể nào bằng hương vị của hương vị đó. Mình cũng thế là có thì cũng có.
Cảm ơn chị Quảng Sơn. Khúc đầu nghe rất là rõ mà khúc sau hình như đây sẽ hơi bị lạo xạo ở trong cái phone của chị Quảng Sơn. Vâng, như vậy là chị Quảng Sơn ăn theo kiểu người Việt Nam.
Vâng, cái món đó chúng ta bắt buộc phải nhắc đến. là một món rất là tiêu biểu, canh khổ qua.
Cái đó mình ăn chị quanh năm ấy chị, tuần nào cũng ăn, dạ có, thích lắm, rất thích ăn khổ qua, lúc nào nhà cũng có khổ qua hết á. Vâng. Ăn xào, ăn nấu canh.
Nhồi thịt.
Đúng.
Rất là ngon.
Vâng. Dạ, cảm ơn chị Quảng Xuân vẫn còn đó, nhưng hình như cái giọng chị lạ, bị lạo xạo quá, chứ cái phone bị sao đó. Thành ra, ô chị khổ, chị có nhắc đến miếng măng gà mà không có ăn vịt vào ngày Tết. Đúng như vậy, nhưng mà ngày người ta lại hay ăn Tết vào, hay ăn thịt vịt vào cái ngày 30 hay là 31, ngày 30 Tết đó chị nhỉ? 29 hay là 30 Tết? Tức là trước ngày Tết người ta cứ gọi là ăn xả xui, không biết tại sao? Tại sao thịt vịt thì lại xui mà tại sao lại phải xả xui? Thành ra cái đó lại qua một cái... một cái đề tài khác rồi, đề tài truyền ý nghĩa truyền thống của ngày Tết.
Vâng, người ta cứ nghĩ vịt là xui. Thành ra mình có thấy là mấy ông mà đi đánh bài đó là không ăn thịt vịt.
Ồ, vậy à?
Không ăn thịt vịt.
Cũng như học sinh mà đi thi là không có ăn chuối. Tại sao
không ăn chuối? Mà chỉ ăn chè đậu thôi.
Vâng, xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Hello.
Dạ vâng, chúng tôi nghe đây. Xin mời biết ký danh.
Dạ tôi tên Kim chị.
Dạ vâng, dạ chào chị Kim.
Hồi nãy giờ thì mấy anh chị rồi cũng nói đầy đủ hết rồi, nhưng mà tôi chỉ đính chánh lại là cái cô mới nói là thịt kho tàu là tại vì người ta kho nước xương tàu, cho nên chứ còn nước mắm là chỉ kho lai vậy đó, thì chỉ có góp ý gì thôi.
Nước tương tàu. Vâng.
Dạ, cho nên nước tương thành thành nước tương tàu, dạ. Kho tàu.
Cảm ơn chị. Okay. Nhưng mà có lẽ cái món này, cái món này nó cũng bắt nguồn từ của người tàu chắc vậy, thành ra mới là nước tương tàu. Mà quả tình bây giờ chúng ta đến các, nhiều khi đi qua mấy các chợ tàu vẫn thấy họ có bán cái món này, họ đều bán món này mà đúng nước đen thui lùi, trông đen lắm, không có hấp dẫn.
Mà họ nấu cái miếng thịt như nát ra hết.
Nhưng mà trong khi cái món kho tàu của người Việt Nam á, trời, cái da nó màu đỏ xăm, nâu, rất là hấp dẫn à chị nhỉ? Ngon hơn
cái này nhiều. Nấu bằng nước mắm thôi, chỉ có nấu bằng nước mắm thôi và đường thắng lên cho nó thành cái màu.
Đúng.
Đó, rất là đơn giản.
Thành ra tức là hai món khác nhau vừa rồi chị Kim nói, đó là nước tương tàu, nhưng mà đâu, thịt kho tàu, nhưng mà cũng vẫn có thịt kho, trứng như chị nói. Rồi sau này thì lại chế biến, không biết chị Phương Nam có giờ ăn cái đó, lũ nhỏ nhà này đó thì lại toàn thích ăn là ăn thịt kho trứng cút cơ. Cũng
vâng,
thịt
đúng
kho,
rồi,
nhưng mà
đúng
là trứng cút, tại vì trẻ con nó thì nó cái ăn tình minh trứng mà bé
nó ấm hơn, dễ ăn hơn.
Vâng. Dạ, xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Dạ, chào hai chị.
Dạ, vâng.
Tôi tên là Hồng đó.
Dạ vâng,
tôi nghe
chị
hai
Hồng.
Chị nói ngày xuân tôi cũng vui quá.
Gia đình chị có chuẩn bị nấu món gì kia này?
Dạ, cũng có đó chị, nhưng mà mấy cháu thì mấy đứa cháu ngoại đó, nó đi học ở xa đó. Nên mình cũng có làm, nhưng mà làm một chút thôi, rồi gọi điện thoại hỏi thăm chúc xuân cho nó thôi, chứ còn cháu đi học ở xa cháu không có về được. Dạ tôi có cái ý, không phải có ý như vậy. Hồi xưa tôi đi làm chung với lại cái một cái cô người Mỹ đó, mà tôi làm, tôi hỏi cổ, tôi lấy tờ báo đi chợ chỗ đó ra, tôi nói ủa sao ngày New Year của Mỹ đó mà sao không có thấy nó ăn con turkey, mà cũng không thấy ăn con chicken, mà nó ăn cái gì, ăn nè bắp cải nè, ăn thịt heo, xương heo gì đó với lại đậu trắng gì đó với kia chị. Cái cô đó cổ mới nói như thế này, cổ nói tôi chỉ nói theo cái lời của cổ thôi chứ còn tôi không có ý kiến gì hết. Cổ nói là cái người Mỹ đó, hồi xưa đó bà của cổ nói là người Mỹ á, người ta ăn ngày Tết cơ, không ăn chicken, không ăn con turkey, mà chỉ ăn con heo với ăn bắp cải với ăn đậu trắng thôi. Thì tại vì cái năm mới á, người Mỹ á, nó tin dị đoan là mọi chuyện đều tiến tới, không được thụt lùi, phải đi tới. Con gà với con turkey á, khi mà nó ăn, nó bới nó ăn thì nó ăn thịt, nó thụt lùi nó ăn. Còn con heo á, nó ủi nó đi tới.
Cái điều này chị chưa nghe bao giờ. Dạ.
Dạ, dạ dạ, tôi nghe hồi đó tới giờ là cũng 20 mấy năm rồi, nhưng mà nhà tôi thì cũng hơi tin gì đó một chút, cũng ăn theo người Mỹ, người Mỹ như lời cô đó nói vậy đó.
Tức là thịt heo nè, bắp cải nè. Dạ,
bắp cải nè, dạ. Đậu trắng nè.
Đậu trắng.
Rồi dạ, nó ăn như vậy để tượng trưng cho ngày New Year nó, năm mới. Thì mọi việc đều mới hết, phải đi tới chứ không được thụt lùi. Tôi cũng bắt rất khổ ha, dạ, năm nào đó đầu năm là tôi cũng không có ăn thịt gà. Thịt gà là tôi ăn, một là tôi ăn trước Tết, hai là tôi ăn sau mấy ngày Tết, chứ tôi cũng không ăn thịt gà. Tôi cũng tin tin dị đoan một chút vậy.
Nhưng mà nếu tin dị đoan như thế này thì không biết chị Phương Nam với chị Hồng nghĩ sao. Nếu vậy bây giờ mình phải ăn thịt heo, thịt bò rừng á, tại con bò rừng nó toàn hút tới, nó bỏ hút rất là mạnh chị, thì như vậy thì hơn là con heo nhiều. Vâng, vừa một chút trẻ vui, cảm ơn chị Hồng rất là nhiều, vâng, đã chia sẻ cái điều này. Cũng lạ chị nhỉ, mà người Mỹ mà cũng tin dị đoan, ít khi mà thấy mà người Mỹ mà có những cái rồi lại bắp cải với đậu trắng, để mà bắp cải với đậu trắng nó không lùi chỗ nào, nó tiến tới chỗ nào này.
Vâng, thì nếu mà nói về văn hóa thì nó có đó là rất là tùy thuộc vào mỗi địa phương và cái niềm tin của họ. Thành ra là chúng ta không có phê phán được, là tại vì đó là niềm tin. Thành ra là thấy là cái ngày Tết là cái ngày mà như nãy quý vị cũng đã gọi vào, thì nghe nãy qua một tiếng vừa rồi, chúng ta cảm thấy ngày Tết nó thật sự là đến rồi và thật sự là vui. Thành ra là có lẽ là chúng ta nên tạo cái không khí Tết đi, là tại vì có hình thức thì mới có nội dung. Thành ra là chúng ta nên làm một cái gì đó cho ngày Tết, từ các cách hoa quả rồi các món ăn. Thì bây giờ không biết chị Thanh Thủy nghĩ sao, nhưng mà nãy giờ nghe quý vị nói thì tự nhiên là tôi có một cái ý thôi, là có lẽ là bây giờ đời sống bên này thì bận rộn và mỗi một gia đình cũng không quá đông như là ngày xưa. Thành ra bây giờ tại sao chúng ta không họp nhau lại, chẳng hạn như trong một đại gia đình thì họp nhau lại một ngày Tết và mỗi người list ra, mỗi người mang đến một món, thì chúng ta sẽ có một cái mâm cỗ ê hề, chứ đừng để mỗi nhà ăn riêng lẻ. Mỗi nhà ăn riêng lẻ thì chúng ta làm nhiều quá, chúng ta sẽ ăn không hết và cũng không có công để mà làm. Thì một là như vậy, hai là chúng ta tạo không khí Tết bằng cách là một nhóm bạn chẳng hạn, thì chúng ta cũng có thể có một cái dịp mà gặp nhau cho ngày tân niên, thí dụ vậy. Và cái ngày đó thì hẹn với nhau, mỗi người mang một món tủ của mình đến,
mang một món đặc biệt,
một món đặc biệt về Tết, thì mỗi người chung vào thôi, thì coi như là mỗi người góp một bàn tay thôi, thì chúng ta sẽ có một cái mâm cỗ Tết đầy đủ tất cả những điều mà quý vị vừa mới kể hồi nãy, mà chúng ta chỉ cần làm ít thôi.
Sao chị Phương Nam nói đúng ngay cái tin đen của cái nhóm tụi này, cuối tuần này là cũng sẽ ăn Tết.
Vâng.
Mà sẽ ăn toàn những cái món Tết,
món
mà
Tết.
Thôi
điều không kiện là phải mang thường, những món đúng. Tết không được mang những món bình thường, phải mang những món tiêu biểu ngày Tết, mỗi người mang một món.
Nhưng mà chị biết không, trong cái khuôn khổ của chương trình tình yêu và gia đình đó, là những bậc phụ huynh Việt Nam đó, thì đúng như chị nói, mình phải tạo ra cái không khí đó. Mình không thể ngồi chờ con cái đến rồi thì tụi nó làm. Bây giờ mà bắt mỗi đứa đem một cái mời nó đến chứ chắc nó cũng đã đến, tại vì đứa nào nó cũng bận rộn với đời sống của nó. Thành ra có lẽ phải bắt đầu bằng cái cách sau này, thì chúng tôi hay bắt đầu bằng cái đó. Đầu tiên là mình dụ. Mình dụ bằng cách là nói là có món ăn ngon lắm nè, rồi nói với tụi cháu là sẽ có lì xì nè, rồi cái sau, rồi cái mỗi ngày đều gọi cho một đàn đứa con, nói là ngày hôm nay mới đi mua một cây hoa về, ngày mai mới đi mua một chậu cúc về, ngày mốt mua món này món kia. Tự nhiên cái mình cứ gọi hoài mỗi ngày, thành ra tự nhiên sẽ làm cho cái tâm hồn của tụi nó cũng hứng khởi theo. Đến lúc mà thì như vậy đó, nếu mà có được có 4-5 đứa con thì 2-3 đứa là sẽ bắt đầu đổi ý rồi về rồi. Còn 1-2 đứa kia không về nữa thì mình phải đi đến cái chuyện ép vậy. Nói đây là cái ngày thuế, ngày Tết là cái ngày rất là quan trọng nhất của người Việt Nam mình. Thành ra mẹ muốn còn có mặt. Khi mà ép đến cái độ đó rồi đó mà lại nhất thêm là mấy đứa khác đều có. Mà sau khi đã được dụ rồi thấy bao nhiêu thứ hết thì sẽ cực trong cái ngày đầu. Nhưng mà từ đó nó sẽ nếm cái mùi giống như hồi nãy vị thính giả hồi nãy nói đó chị. Sẽ thương nhớ và sẽ thấy cái điều đó quý. Và khi có con cái nó cũng sẽ thực hiện cái điều đó cho con cái của nó, phải không chị?
Đối với mình thì mình sẽ coi như là ra lệnh chứ không có phải dụ. Mình sẽ nói là mẹ muốn ngày hôm đó con mang, con đầu lòng thì mang món này nhé. Con thứ nhì mang món kia nhé. Con thứ ba không mang được món gì thì mang hoa hoặc mang trái cây nhé. Thì mỗi người sẽ bắt buộc mang một món, và mình sẽ là người coi như là phân phát những cái điều này đó cho mỗi một đứa mang đến. Và coi như là nói cho biết rõ ràng là hôm nay là ngày Tết, mẹ muốn như thế, bây giờ con mang. Và mình cũng tùy theo tình trạng của mỗi đứa. Đứa nào mà bận quá thì mình cho mang những cái món mà mua sẵn, chẳng hạn như bánh chưng, giò chả. Những đứa nào mà ở nhà mà có nhiều thì giờ thì, và biết nấu ăn thì mình sẽ cho nó những cái món có thể nấu. Đứa nào không biết làm gì cả thì con đến đây con phụ với mẹ. thì mẹ sẽ làm chủ của nhà bếp, các con phụ vào
nhưng
để làm.
Quá
thì,
lý tưởng.
Thì coi như là bắt buộc, một ngày Tết không, mà lời yêu cầu của một người mẹ, một lời yêu cầu thống thiết của một người mẹ. Đó, để nói, dĩ nhiên mình không cần, mình nói là ra lệnh, nhưng mà thật sự đó là một gọi là bàn tay sắt bọc nhung, mình chỉ nói là mẹ muốn ngày Tết mình có những cái thứ như thế này thì con có thể mang về cho mẹ một món này được hay
hát
không?
Hát là tình cảm, đó. Cái điều đó rất là lý tưởng, nhưng mà đó là đối với những gia đình đã có sẵn cái truyền thống hàng năm gặp nhau, có thể như vậy. Còn những gia đình nào chưa có cái truyền thống đó thì phải bắt đầu bằng dụ, chị ơi, dụ mua chuộc, không có gì bằng cái chuyện đó, rồi sau đó thì mới đến ép, rồi đến vài năm sau lúc bây giờ bắt đầu sẽ ra lệnh. Cảm ơn chị về cái tip đó. Và rất là chân thành cảm ơn quý thính giả đã gọi và đóng góp trong chương trình ngày hôm nay. Và chúng tôi cũng cảm ơn với những quý vị còn trên đường dây. Ước mong quý vị có một cái buổi bữa ăn Tết của gia đình trong 3 ngày Tết thật là vui tươi, đầm ấm. Để mà vào đồng thời chia sẻ được với con cái mọi giá trị, những cái phong tục thật là đẹp, thật là đáng yêu của người Việt Nam mình.